niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc hành hương Đức Mẹ Tà Pao nhân ngày đầu năm dương lịch 2014. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Chúa, khi hồn này còn lắm lo toan, con phải làm gì thì lạy Chúa xin Ngài phán đi.
Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi nhân gian phủ đầy gian dối, con phải làm gì? Ôi lạy Chúa, khi cuộc đời còn lắm oan khiên, con phải làm gì thì lạy Chúa xin Ngài phán đi. Hãy trôi dậy mà đi, vì Thiên Chúa đang chờ mong con. Hãy trôi dậy mà đi, chọn con tim dâng về Thiên Chúa. Hãy trôi dậy mà đi, rồi con sẽ trở thành chứng nhân. Non tin mừng bình an của Thiên Chúa đến trên trần gian.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco, chương 2, câu 13 đến câu 17. Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ, toàn thể dân chúng đến với người và người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy đi theo người. Người đến dùng bữa tại nhà ông, nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ. Con số họ đông và họ đi theo người. Những kinh sư và nhóm pha-ri-sêu thấy người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ người: "Sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói với họ: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi." Quý vị và các bạn thân mến! Tại một nhà thờ ở Tây Ban Nha, có một tượng thánh giá cổ xưa rất đặc biệt. Cánh tay trái của Chúa Giêsu vẫn còn đóng vào thánh giá, còn cánh tay mặt thì rời khỏi thánh giá và đang ở trong tư thế ban phép lành. Người Tây Ban Nha kể lại nguồn gốc tượng thánh giá này như sau. Một hôm, có một tội nhân tới xưng tội với một linh mục ở dưới chùm cây thánh giá này. Như thường lệ, khi giải tội cho một tội nhân phạm quá nhiều tội nặng, vị linh mục này thường tỏ ra rất nghiêm khắc. Ngài ra việc đền tội rất nặng và ngăm đe nhiều điều. Hôm ấy, sau khi nhận việc đền tội và nghe những lời ngăm đe, hối nhân ra về, tâm hồn anh cảm thấy nhẹ nhàng thanh thoát. Được ít lâu sau, người đó lại trở lại để xin xưng tội. Sau khi nghe người này xưng thú tội lỗi, vị linh mục nói với hối nhân: đây là lần cuối cùng tôi giải tội cho anh. Nhiều tháng trôi qua, người này lại trở lại gặp vị linh mục kia. Lần này hối nhân sợ hãi, nên đến quỳ dưới chân vị linh mục, để xin ngài ban phép giải tội. Lúc đó, ngài đang đứng ở dưới chân thánh giá. Thấy bộ mặt quen thuộc, vị linh mục nói luôn, anh đừng đùa với Chúa nhé, tôi không thể ban phép giải tội cho anh được nữa. Lạ lùng thay, ngay lúc đó, bỗng có một giọng thì thầm trên cây thánh giá. Cả linh mục và hối nhân nhìn lên thánh giá, thì thấy bàn tay phải của tượng Chúa đã rút ra khỏi cây thánh giá và đang ban phép lành. Tiếng phát ra từ trên cây thánh giá lúc ấy là, chính ta đã đổ máu cho người này, chứ đâu phải ngươi. Từ đó, tay phải của tượng Chúa Giê-xu trên thánh giá cứ giữ mãi trong tư thế đó, nhưng không ngừng mời gọi con người đến để được ơn tha thứ. Quý vị và các bạn thân mến, thì ra Thiên Chúa vẫn dễ dàng tha thứ cho con người hơn là con người nghĩ. Câu chuyện dài mà Tin Mừng hôm nay thuật lại cũng cho thấy điều trên này. Thật vậy, Lê-vi là một người thu thuế. Như chúng ta biết, người thu thuế là người đầy tội lỗi. Thế nhưng, khi Chúa đi ngang qua một bàn thu thuế, nơi mà Lê-vi đang làm việc, Chúa cất tiếng mời gọi ông, hãy theo ta. Khi mời gọi Lê-vi theo mình, mặc nhiên, Chúa đã quên cái dĩ vãng tội lỗi của ông. Sự tha thứ ấy còn được thể hiện qua việc Chúa nhận dùng bữa tại nhà ông và đồng bàn với những người thu thuế khác. Với Chúa Giê-xu thì như thế đó, còn đối với những luật sĩ và biệt phái thì lại hạch sách Chúa về việc Ngài đồng bàn với những người tội lỗi. Thái độ này của những luật sĩ và biệt phái có khác gì với thái độ của vị linh mục trong mẫu chuyện trên kia đâu. Kiểm điểm lại cuộc sống của chúng ta, có lẽ chúng ta sẽ thấy có ít nhiều lần chúng ta đã cư xử với những người sống chung quanh chúng ta, giống như những luật sĩ và biệt phái đối với những người thu thuế, hay như vị linh mục đối với một hối nhân trong câu chuyện ở trên kia. Chúng ta không chịu tha thứ cho những người đã xúc phạm đến chúng ta, trong khi đó chúng ta lại muốn Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta. Nhưng Chúa chỉ tha thứ cho chúng ta khi chúng ta tha thứ cho những người anh chị em của chúng ta. Đây là điều mà chúng ta vẫn thường xin trong kinh lạy cha. Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ với chúng con. Như vậy, càng tha thứ nhiều thì chúng ta lại càng nhận được nhiều ơn tha thứ của Chúa. Và càng cảm nghiệm được tình yêu tha thứ của Chúa, chúng ta lại càng được mời gọi tha thứ nhiều hơn. Hãy cầu xin cho mình cảm nghiệm được tình yêu tha thứ của Chúa trong giờ phút này, để chúng ta dễ dàng tha thứ cho nhau. Đó chính là yếu tố kiến tạo hòa bình đích thực.
Con phải làm gì? Ôi lạy Chúa, khi quê hương Tin Mừng chưa lớn, con phải làm gì? Ôi lạy Chúa, khi bao người còn thiếu niềm tin, con phải làm gì? Con phải làm gì? Con phải làm gì? Thì lạy Chúa, xin Ngài phán đi. Hãy trôi dậy mà đi. Vì Thiên Chúa đang chờ mong con, hãy trôi dậy mà đi, chọn con tim dâng về Thiên Chúa. Hãy trôi dậy mà đi, rồi con sẽ trở thành chứng nhân, đón tin mừng bình an của Thiên Chúa đến trên trần gian.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Kathmandu, Nepal. Một nhà chính trị cộng sản đến với đức tin Kitô giáo và đề nghị soạn một hiến pháp đời để bảo đảm tự do tôn giáo và sự hiệp nhất đất nước Nepal. Nhân vật đó là ông Sandy Prasanray, vừa được chọn vào Quốc hội lập hiến của Nepal dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Nepal. Sinh ra trong một gia đình theo ấn giáo của sắc dân thiểu số Kirantis sinh sống ở phía đông Nepal, Sandy Prasanray đã gia nhập Đảng Cộng sản Nepal vào năm 1979 khi còn là một sinh viên trẻ. Sau những năm hoạt động chính trị, Sandy Prasanray trở lại với đức tin Kitô giáo và ra tranh cử vào Quốc hội lập hiến ngày 19 tháng 11 năm 2013. Giờ đây với tư cách thành viên của Quốc hội lập hiến, ông Sandy Prasanray tranh đấu cho một hiến pháp đời có khả năng đem lại tự do tôn giáo đích thực cho đất nước Nepal, bao gồm nhiều sắc dân thiểu số theo những truyền thống tôn giáo khác nhau. Sandy Prasanray có lập trường rằng dân chủ và đặc tính đời của xã hội phải đi đôi với nhau mới có sức thống nhất các nhóm tôn giáo thiểu số và hiệp nhất quốc gia. Ông Sandy Prasanray tuyên bố: "Tôi trở lại với đức tin Kitô giáo không vì bất cứ lợi lộc vật chất nào. Tôi muốn nói lên kinh nghiệm đời tôi về tầm quan trọng của tự do tôn giáo và khuyến khích mọi người sống theo niềm tin tôn giáo mà mình đã chọn." Tin Vatican. Tổng thống Obama mong được gặp Đức Giáo hoàng Francisco. Theo tin của hãng thông tấn CNN cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có kế hoạch sớm gặp Đức Giáo hoàng Francisco lần đầu tiên. Ngoại trưởng John Kerry nói, Tổng thống Obama mong muốn được gặp nhà lãnh đạo mới và nổi tiếng của Giáo hội Công giáo tại Vatican. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Kerry không cho biết khi nào Tổng thống Obama sẽ sang Vatican. Theo các viên chức của Tòa Bạch Ốc, họ chưa thể loan báo khi nào thì cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo hoàng và Tổng thống Obama sẽ diễn ra. Nhưng theo nguyên văn lời của Tòa Bạch Ốc, thì Tổng thống rất mong được gặp Đức Giáo hoàng trong một tương lai gần. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco phê bình những linh mục kinh tài phô trương không có quan hệ chân thực với Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời cảnh giác trên đây trong bài giảng thánh lễ sáng ngày 11 tháng Giêng vừa qua tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia và một nhóm linh mục thuộc quyền, trước sự tham dự của một số giáo dân. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha diễn giải bài đọc thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ và nói về quan hệ của linh mục với Chúa Giêsu. Ngài nói: "Linh mục chân chính là người được Thiên Chúa sức dầu để phục vụ dân Chúa. Linh mục có quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu. Khi thiếu quan hệ này thì linh mục trở thành người không còn được sức dầu nữa, trở thành người tôn thờ ngẫu tượng, thờ thần là cái tôi của mình." Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, khi tiếng tăm của Chúa Giêsu gia tăng nơi dân chúng, thì Ngài rút lui vào nơi hoang vắng để cầu nguyện. Điều này chính là viên đá để so sánh, để kiểm chứng các linh mục chúng ta, xem chúng ta có đi tìm Chúa Giêsu hay không. Đâu là chỗ của Chúa Giêsu Kitô trong đời linh mục của tôi? Phải chăng đó là một quan hệ giữa trò và thầy, giữa em với anh, giữa một người nghèo hèn với Thiên Chúa, hay chỉ là một quan hệ hời hợt không đến từ con tim? Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, những linh mục không còn được sức dầu nữa. Linh mục giải dầu, thì họ gây hại dường nào cho giáo hội? Những linh mục như thế đặt sức mạnh của họ nơi những điều hời hợt, trong sự háo danh. Bao nhiêu lần ta đau lòng khi nghe nói, kia, đó là một linh mục huênh hoang, một linh mục không có quan hệ với Chúa Giêsu, một linh mục đã đánh mất sự sức dầu. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, các linh mục chúng ta có nhiều khuyết điểm. Tất cả chúng ta là người tội lỗi, nhưng nếu chúng ta đến cùng Chúa Giêsu Kitô, nếu chúng ta tìm Chúa trong kinh nguyện chuyển cầu, kinh nguyện thờ lạy, thì chúng ta là linh mục tốt, mặc dù chúng ta là người tội lỗi. Nhưng nếu chúng ta xa Chúa Giêsu, chúng ta phải tìm bù trừ tình trạng này bằng những thái độ phàm tục khác. Và như thế, có những thứ linh mục áp phe, linh mục doanh nhân. Nhưng linh mục thờ lạy Chúa Giêsu, linh mục nói với Chúa Giêsu Kitô, linh mục tìm Chúa và để cho Chúa tìm kiếm. Đó chính là trung tâm đời sống chúng ta. Nếu không được như thế, thì chúng ta mất hết. Chúng ta sẽ nói gì với dân chúng? Ước gì quan hệ của chúng ta với Chúa Giêsu Kitô, quan hệ của những người được sức dầu với dân Chúa, ngày càng tăng trưởng nơi các linh mục chúng ta. Thật là đẹp khi thấy những linh mục hiến mạng sống mình như linh mục, và dân chúng nói về các linh mục ấy. Cha này, cha kia, khó tính, nhưng đó là một linh mục. Dân chúng đánh hơi giỏi lắm. Trái lại, khi dân thấy các linh mục thờ thần tượng, những linh mục thay vì có Chúa Giêsu thì lại có những thần tượng nhỏ, tôn thờ cái thần tôi của mình. Thấy các linh mục như thế, dân chúng nói, thật là một kẻ tội nghiệp. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, điều cứu chúng ta khỏi những sự trần tục, khỏi sự thờ thần tượng khiến chúng ta bị giải dầu, điều giữ chúng ta trong tình trạng được sức dầu, chính là quan hệ với Chúa Giêsu Kitô. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc hành hương Đức Mẹ Tà Pao nhân ngày đầu năm dương lịch 2014 do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày hành hương kính viếng Đức Mẹ Tà Pao đầu năm mới dương lịch 2014 diễn ra trong bầu khí rộn ràng đón Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ. Hàng ngàn người dù đang trong mùa tất bật với công việc vẫn đáp lại lời nguyện ước tìm về bên Mẹ Tà Pao ngày 13 hàng tháng. Suốt đêm 12 đến sáng 13 tháng Giêng năm 2014, Tà Pao vang vang tiếng kinh cầu tạ ơn và nguyện xin dâng lên Mẹ. Núi rừng Tà Pao trong màn đêm phả ra khí lạnh, tạo nên một cảm nghiệm thi vị và linh thiêng cho khách hành hương. Bầu khí ấm áp hơn khi những ánh nến lung linh được thắp lên trong giờ lần chuỗi mâng côi và chầu thánh thể chung của cộng đoàn đêm ngày 12. Hợp với Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục Phan Thiết, lời kinh trầm bổng vang ra là muôn nỗi lòng của đoàn con hợp dâng lên Mẹ Tà Pao. Giờ khấn sáng ngày 13, cha Đa Minh Nguyễn Văn Hoàng hướng dẫn cộng đoàn suy ngẫm và lần chuỗi mâng côi. Cùng với lời tạ ơn, các ý khấn khác như xin cho gia đình bình an, cho công ăn việc làm được thuận lợi, học hành tấn tới, vân vân, thì ý khấn nhiều nhất trong tháng này là xin chừa bỏ tật xấu với hơn 9.000 người xin. Thánh lễ trọng thể Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, do Đức Giám mục Phan Thiết chủ sự. cùng với đoàn đồng tế, Đức cha Giuse chào mừng cộng đoàn hành hương từ muôn nơi về bên mẹ. Ngài mời cộng đoàn hợp trung tâm tình tạ ơn và dâng một năm mới lên Thiên Chúa qua sự che chở của mẹ Tà Bà. Chia sẻ trong bài giảng, Đức cha gợi ý suy niệm về việc giáo hội mời gọi con cái mình chiêm ngưỡng Đức Trinh Nữ Maria dưới danh hiệu Ca Vượng Mẹ Thiên Chúa qua ba điểm. Thứ nhất, Mẹ Thiên Chúa là một đặc ân dành riêng cho Đức Maria, đi liền với mầu nhiệm nhập thể. Thiên Chúa làm người trong hình hài trẻ Giê-xu do mẹ sinh ra. Trẻ Giê-xu vừa là Thiên Chúa vừa là con người trong một ngôi vị duy nhất, nên qua nhịp cầu sinh nở, mẹ là mẹ của trẻ Giê-xu thế nào thì cũng là mẹ của Thiên Chúa thế ấy. Danh hiệu cực định này được giáo hội định tín tại cộng đồng Ê-phê-sô năm 431. Thứ hai, danh hiệu Mẹ Thiên Chúa được xác quyết, còn vì tấm lòng mẹ luôn sẵn sàng đón nhận cứu mang lời Chúa bằng cách ghi nhớ và suy niệm dọc dài đời sống. Ghi nhớ để ôn lại quá khứ, suy niệm để định hướng tương lai, và tổng hợp lại là những lời đáp trả không mỏi mệt sao cho lời Chúa sinh hoạt kết trái trong cuộc sống hiện tại. Bền bỉ và sâu lắng, mỗi ngày và mọi ngày. Và thứ ba, đặc ân Mẹ Thiên Chúa là lợi thế cách riêng cho mẹ, vì từ danh hiệu cốt nguồn này, giáo hội đã minh định tiếp theo những đặc ân khác nữa để tạ ơn Chúa và tôn vinh mẹ như Mẹ Đồng Trinh, Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Lên Trời. Những lợi thế cách chung thuộc về đời tín hữu, bởi danh hiệu này mở ra chân trời mới, trong đó mẹ trở thành mẹ của nhân loại. Ai là con Chúa cũng là con mẹ và được mẹ nâng đỡ, che chở, phù trì. Kết thúc thánh lễ, cha Gioan Bautista Trần Văn Thuyết, đại diện Trung tâm Thánh Mẫu Tà Bào, chúc mừng năm mới Đức cha Giuse, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn hành hương. Tiếp đến, cha thông báo chương trình hành hương tháng 2 năm 2014 sắp đến. 19:30 tối 12 tháng 2 năm 2014, tại quảng trường sẽ có thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân nhân dịp Ngày Quốc tế Bệnh nhân. Sau thánh lễ là nghi thức sức dầu bệnh nhân. Sáng ngày 13 tháng 2, thánh lễ chung cho khách hành hương nhân dịp đầu năm mới Giáp Ngọ. Đến với mẹ Tà Bao trong tâm tình sống, năm phút âm hóa đời sống gia đình, xin hợp với Đức cha Giuse với lời kinh dân mẹ. Mẹ ơi, năm mới sang rồi, Tà Bao kính mẹ Chúa Trời uy linh, hành hương con đến tôn vinh, mẹ thương phù giúp gia đình an vui. Tưởng cũng nên nhắc lại, theo thống kê của ban tổ chức, đêm giao thừa năm 2012 khoảng độ 15.000 người, giao thừa năm 2013 khoảng 25.000 người, nhưng năm nay 2014 ước tính lên đến chừng 50.000 người. Đêm canh thức giao thừa vừa qua năm 2013 đã thực hiện với chủ đề cùng mẹ sống phúc âm trong đời sống gia đình. Đó chính là định hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam nhằm nỗ lực tăng phúc âm hóa để thông truyền đức tin Kitô giáo. Trong năm 2014 này, hãy cùng nhau sống phúc âm hóa đời sống gia đình và thúc đẩy gia đình tham gia tích cực vào sứ vụ loan báo tin mừng mà gia đình thánh gia là mẫu mực và là nền tảng cho mỗi một gia đình công giáo. Cha Giuse Tạ Duy Tuyền, đặc trách Caritas giáo phận Phương Lâm, nhắc lại sự kiện mẹ Tà Bao như sau. Cách đây 14 năm, vào dịp Trung Thu năm 1999, người ta đồn rằng Đức Mẹ hiện ra tại đồi chuối Đồng Kho này. Khi đó, Ngài vẫn còn là một thầy thực tập, đã đến tìm hiểu và nghe một số người nói rằng trên núi có bức tượng Đức Mẹ. Ngài cùng với một số giáo dân, giáo sứ Phương Lâm đi tìm. Lúc đó núi Tà Bao này dày đặc tre nứa, đường đi rất hiểm trở. Sau nhiều ngày phát dọn và leo lên đỉnh núi, thì mọi người phát hiện ra có một bức tượng Đức Mẹ đã bị quên lãng lâu ngày, rêu phong bám kín. Từ đó hàng năm, cộng đoàn Phương Lâm đều tổ chức hành hương viếng mẹ. Ban đầu số lượng người còn rất ít, tuy vậy rất nhiều người đến đây cầu nguyện và đã được mẹ ban ơn. Tiếng lành đồn ra, càng ngày số người đến viếng Đức Mẹ ngày càng đông. Và cũng suốt 14 năm qua, Cộng đoàn Phương Lâm là đơn vị đứng ra tổ chức những cuộc hành hương. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về vài nét về cuộc hành hương Đức Mẹ Tà Bao ngày đầu năm dương lịch 2014 do Hồng Hương tổng hợp từ Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam đã gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhưng tình trạng bạo lực của công an Việt Nam đối với đời sống của người dân luôn là điều đi ngược với những gì mà Việt Nam đã cam kết về việc thực thi nhân quyền đối với người dân Việt Nam. Cụ thể là vụ việc công an xã Chương Dương, huyện Thường Tín, Hà Nội đã khủng bố và đánh đập luật sư Lê Thị Công Nhân. Từ Đức Quốc, ký giả Trân Anh đã có cuộc phỏng vấn với luật sư Lê Thị Công Nhân tại Hà Nội và nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn tại Quảng Nam liên quan tới vụ việc này. Trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc trao đổi với luật sư Lê Thị Công Nhân tại Hà Nội.
Thưa luật sư Lê Thị Công Nhân, sau khi thư tố cáo của luật sư yêu cầu giải quyết vụ việc công an xã Chương Dương, Thường Tín, Hà Nội đã khủng bố đánh đập dã man công dân Việt Nam, đang được dư luận hết sức bất bình khi nghe kể lại cách hành xử của công an xã Chương Dương đối với người dân. Thưa chị, trong đơn tố cáo, chị có viết, tôi tố cáo sự việc này lên công an Việt Nam, các cấp, ra công luận quốc tế. Những điều tôi biết là hoàn toàn đúng sự thật, thậm chí mức độ của hành vi côn đồ ác ôn vi phạm pháp luật của đám công an xã Chương Dương chỉ bằng 70% so với sự thật do những hạn chế của ngôn từ không thể viết hết ra được. Chị có thể nói thêm về điều này được không ạ?
Cái điều này thì thưa quý vị, là một người tin Chúa và với danh dự của cá nhân mình, tôi cam đoan những điều tôi viết là đúng sự thật và tôi chịu trách nhiệm về tất cả những cái điều đó. Còn về những cái chi tiết và cái mức độ, những cái gì mà chúng tôi đã trải qua, đã phải chịu khủng bố, mà đến hôm nay là tôi đã trở về Hà Nội được 3 ngày 3 đêm, thì buổi sáng nào thức dậy tôi cũng cảm thấy là mình suýt chết. Đấy là cái điều diễn ra thật sự đối với tôi. Và đến ngày hôm nay khi mà chú nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn đã trở về đến Quảng Nam thì chú đã đi khám và người ta đã phát hiện ra là chú đã bị rạch gan. Thì thưa với quý vị, những cái điều mà chúng tôi chứng kiến tại cái hôm đó và rồi tôi viết ra ngay ngày hôm sau khi trở về Hà Nội để tố cáo, thì bây giờ quý vị cũng thấy được nó chỉ mới bằng 70% so với những cái thực tế đã diễn ra và những cái hậu quả mà chúng tôi phải gánh chịu. Bởi vì trong lá đơn đó, khi mà tôi viết là chúng tôi về đến bệnh viện Hồng Ngọc để khám, thì cái thái độ làm việc thực sự là rất là lạ lùng và có thể nói là tồi tệ của những nhân viên và bác sĩ ở đó. Nó khác hoàn toàn với cái bệnh viện này từ trước đến nay. Thì cái kết quả như tôi đã viết ở trong đơn đó, thì nó đã chưa phơi lộ ra, nhưng là đến ngày hôm nay mà chú Huỳnh Ngọc Tuấn đã đi khám ở một cái nơi khác, một cái nơi tư nhân khách quan đáng tin cậy. Cho nên là tôi mới viết trong cái bức thư đó là chỉ bằng khoảng 70% so với những cái điều thực sự đã diễn ra, là bởi vì thời gian không thể nào chúng tôi viết được hết từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, mà chúng tôi chỉ có thể đưa ra những cái chi tiết tiêu biểu. Bởi vì ví dụ như là tên công an Lê Văn Điệp, phó công an xã, và đám tay sai của hắn thì hắn chửi rủa, thách thức và đe dọa chúng tôi hàng chục lần. Cái nội dung là chúng mày quay phim tao đi, hình như hắn có vẻ rất thích thú điều đó, chúng mày kiện đi, kiện lên chủ tịch nước, kiện lên bộ công an, kiện luôn ra Liên Hợp Quốc. Tức là cái thái độ của hắn không có một ngôn từ nào mà có thể miêu tả lại cái sự hung ác, cái sự trắng trợn và cái sự ác ôn của cái đám này. Và tôi không thể nào mà, nhưng mà tôi đã biết được quý vị đó, tôi nói 70% của sự thật, cái mức độ của nó là chính là vì cái lý do như vậy. Và rồi cái lúc mà khi mà tôi nhìn thấy bọn chúng lao vào đánh đấm chú Tuấn, và rồi tôi kêu gào cầu cứu thì sau đấy bọn chúng lôi tôi đi. Tôi sẽ đi thì làm sao mà tôi có thể, tức là khi mà tôi bị nhốt vào phòng thì cái quá trình đánh đập chú Tuấn bọn chúng mới tiếp tục thực thi một cách, tức là khi đấy không còn ai ở xung quanh nữa và chỉ có một mình chú Tuấn mặt nữa, thì bọn chúng đã phá sức để mà đánh đấm chú Tuấn một cách dã man như thế nào. Thì cái mà tôi nhìn thấy có lẽ chỉ là 1/10, 1/20 so với những gì mà chú Tuấn đã chịu đựng sau đó trong cái thời gian khoảng gần một tiếng đồng hồ. Đấy là lý do mà tôi biết là những điều mà tôi nói đó là hoàn toàn đúng sự thật, và thậm chí chỉ mới bằng có 70%.
Thưa luật sư gửi thư tố cáo này lên công an Việt Nam các cấp, luật sư cũng có hy vọng gì đơn của luật sư được giải quyết công minh không? Và cho đến ngày hôm nay thì cơ quan công an đã có làm việc với luật sư chưa?
Thưa với chị là nếu mà chị dùng từ hy vọng ấy, thì quả thực là tôi vẫn có hy vọng. Bởi vì tôi tin chắc rằng ở đâu đó trong cái ngành công an của Việt Nam vẫn còn có những người tốt. Và trong những người có thẩm quyền thì vẫn có thể còn có những người tốt. Nhưng mà đó là về lý thuyết thôi. Và với những gì mà thực tế chúng tôi đã trải qua thì cái niềm hy vọng đó nó nhỏ nhoi vô cùng. Có thể nói là cái hy vọng đó chỉ bằng 1/1000 thôi, chẳng được 1% ngàn hay 1%. Nhưng mà nếu mà không có những cái hy vọng nhỏ nhoi đó, cho dù là lý thuyết thì có lẽ là đập đầu vào tường mà chết chị ạ. Bởi vì kinh hãi, bởi vì là phẫn uất vô cùng. Và khi mà tôi biết cái đơn này đưa ra rộng khắp trên công luận, trên mạng xã hội, thì ngay lập tức là từ hôm đó đến giờ tôi đã nhận được rất là nhiều những cái tin nhắn. Thì cái số tin nhắn chia sẻ và thể hiện cái tình cảm ủng hộ chúng tôi, tin tưởng và đồng nghĩa lên án cái xấu ấy, thì chiếm 50%. Và 50% tin nhắn còn lại là chửi rủa, sỉ nhục tôi, đe dọa tôi một cách cực kỳ là tục tĩu và ác ôn, là cũng chiếm đến 50%. Đó, đấy là cái thực tế đang diễn ra ở Việt Nam. Và thậm chí có nhiều số điện thoại ở thậm chí ở nước ngoài gọi về cho tôi, xưng là Việt Kiều, xưng là người Việt Nam đang lao động ở nước ngoài, thì thậm chí còn móc máy rủa xả tôi, chứ không phải chỉ riêng là người ở trong nước. Thì đây là một cái thực tế, tuy rằng chúng như cá nhân tôi đã trải nghiệm nó nhiều rồi trong suốt 8 năm vừa qua, khi tôi lên tiếng đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho người dân Việt Nam, thì đến bây giờ tuy là trải qua nhiều, nhưng mà khi nghe những cái lời nói như vậy, đọc những cái tin nhắn như vậy trong cái hoàn cảnh của chúng tôi đáng sợ và nói thực sự là đáng thương đến như thế, thì cái sự phẫn nộ nó vẫn không hề bớt đi. Tất nhiên cái nỗi đau lòng trước cái sự suy đồi, cái sự trả ơn đến tận cùng của người dân Việt Nam bây giờ họ đang thể hiện ra, thì tôi không biết là phải nói làm sao nữa. Tôi chỉ còn biết là như cá nhân tôi, nếu mà không có đức tin thì có lẽ là cũng khó mà có thể sống nổi. Và như chị nói là đợi chờ cơ quan công an nhà nước giải quyết thì có một lý do. Tôi vẫn có hy vọng là vì một lý do như thế này, như tôi đã viết trong đơn á. Thì khi mà đánh đập chúng tôi như vậy là hoàn toàn chỉ có tên Lê Văn Điệp và khoảng gần 10 tên công an tay sai của hắn. Và hoàn toàn không thấy bóng dáng của cái người công an gọi là an ninh ở trên huyện về. Thì nếu mà nói về phân cấp thì cái người đó là cao cấp nhất ở trong tất cả những người công an ở trong những vụ việc ở xã Dương Dương. Bởi vì là cấp trên trực tiếp. Và ngoài ra là cái anh trưởng công an xã, mà như là cái cảm tính chủ quan của chúng tôi thì nhìn cái mặt mũi cũng như là cái cách nói chuyện của anh ta, sau này khi mà ra ngoài hành lang anh ta đứng nói chuyện với chúng tôi một vài câu đó, thì tôi nghĩ là anh này vẫn còn một cái gọi là nhân tính, vẫn là một người tử tế. Thì khi mà chúng tôi bị đánh đập, bị khủng bố dã man như vậy, thì hai cái người mà tôi còn có thể nghĩ rằng là họ có cái thẩm quyền cao hơn cái đám Lê Văn Điệp, thì thật là tiếc họ lại đều biến mất. họ bị mất mãi cho đến tận hơn gần sáu giờ tối họ mới quay trở lại, mà cũng chỉ có anh công an trẻ an ninh ở Thiệt Nguyện thôi. Tôi không biết phải nói sao, cho nên là khi mà tôi biết rất là rõ trong đơn đó, cái khả năng tên liệt này gọi là thể hiện cái sự tác oai tác quái để ra oai với mình của hắn, với cái khả năng mà có thể hắn nhận những cái lệnh ngầm từ những cái công an cấp trên của hắn, thì hai cái khả năng này là 50-50. Bởi vì chúng ta biết không chỉ riêng ở Việt Nam mà công an ở tất cả các nước thì đều là quân lệnh như sơn, trừ những cái trường hợp khẩn cấp nguy hiểm đến tính mạng hoặc là vô cùng là khẩn thiết thì người ta mới có thể tự ý. Những cái trường hợp mà một đám người đông đảo như vậy, ác ôn như vậy đi khủng bố 4 người chúng tôi, một ông già, và trong đó có một người già rất là yếu ớt là chú Huỳnh Ngọc Tuấn, và trong chúng tôi thì có một em bé xíu là con tôi 26 tháng tuổi, nặng 13 kg, thì tôi thực sự là không tin rằng đám công an xã đấy nó lại dám, đấy là tình huống mà họ có thể tự hành xử. Và chúng tôi, thưa quý vị, hoàn toàn không có một tấc sắt trong tay, không có bất kỳ một điều gì chúng có thể dựng lên để vu khống cho chúng tôi. Cho nên là tôi mới nói cái khả năng là tên điệp này tự tác oai tác quái, và khả năng những cấp trên trực tiếp của hắn là trưởng công an xã và an ninh ở trên huyện ra lệnh ngầm rồi bỏ đi để cho hắn thực hiện cái mệnh lệnh đấy là 50-50. Và chính vì vẫn còn một chút cái suy nghĩ như vậy là tên điệp này hoàn toàn là tác oai tác quái. Và tất nhiên thậm chí ngay cả khi mà được lệnh của an ninh huyện và trưởng công an xã thì đây vẫn là cái cấp được gọi là thấp nhất trong cái phân cấp của ngành công an cũng như là các cấp chính quyền, bởi vì về đến xã phường là cấp thấp nhất. Thì tôi như tôi vừa mới nói với chị và quý vị, tôi thực ra nếu mà nói hy vọng thì cũng không hoàn toàn đúng, mà cái hoàn cảnh của chúng tôi là cái người ở sống ở trong nước không còn một cái cách lựa chọn nào khác, thì một mặt là tố cáo là công luận quốc tế, một mặt thì vẫn đưa ra cái đơn tố cáo với những cái cấp cao hơn để xem rằng là họ liệu còn có một cái chút nào gọi là cái tính người, một chút nào gọi là tuân thủ pháp luật, một chút gì đó gọi là dám hành xử cho đúng cái thẩm quyền của mình không. Nếu như họ vẫn chân có một cái sự muốn cho cái đất nước này không bị chìm vào trong những cái bạo lực ác độc và dã man đến như vậy, không để cho những cái tên công an cấp thấp nhất là không còn cấp nào hơn làm vương làm tướng tác oai tác quái, không coi họ ra gì. Đấy là tôi muốn nói thật rõ với chị, và cái hy vọng nhỏ nhoi đấy nó đến từ những cái điều vừa rồi mà tôi chia sẻ.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm dừng cuộc phỏng vấn tại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong Phúc Âm Thánh Luca có hai văn bản minh chứng cho chức nữ vương của Đức Maria. Đó là văn bản chương 1 câu 32-33 và văn bản chương 1 câu 34. Trong biến cố truyền tin, sứ thần Gabriel vén mở cho Đức Maria biết sứ mệnh vương giả của người con mà trinh nữ sắp thụ thai khi nói: Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và vương quốc của người sẽ vô cùng vô tận. Các học giả đều đồng ý rằng hai câu trên đây là tiếng vọng của lời tiên tri nổi tiếng mà ngôn sứ Nathan nói với vua David, đá tảng đích thật của thuyết cứu thế có nguồn gốc nhà David. Qua miệng ngôn sứ Nathan, Gia-vê Thiên Chúa phán với vua David: Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh ta, và ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. Đối với nó, ta sẽ là cha, đối với ta, nó sẽ là con. Khi nó phạm lỗi, ta sẽ sửa phạt nó bằng roi của người phàm, bằng đòn của con người. Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt ta, ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi. Cùng với lời tiên tri ấy được tác giả sách Sử biên một ghi lại trong chương 17 với vài khác biệt như sau. Khi ngươi đã mãn phần mà về với tổ tiên, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, tức là một trong số các con ngươi, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây nhà cho ta, còn ta sẽ làm cho ngai báu của nó vững bền mãi mãi. Đối với nó, ta sẽ là cha, đối với ta, nó sẽ là con, ân nghĩa dành cho nó, ta sẽ không rút lại. Như ta đã rút lại đối với kẻ tiền nhiệm của ngươi, ta sẽ làm cho nó được kiên vững trong nhà ta, cũng như trong vương quốc của ta đến muôn đời, và đến muôn đời, ngai báu của nó sẽ được củng cố. Các lời sấm trong chương 9 sách ngôn sứ Isaiah về đấng cứu thế cũng ở trên cùng làn sóng đó. Ngôn sứ viết về trẻ thơ cứu thế như sau. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của người là cố vấn kỳ diệu, thần linh dũng mãnh, người cha muôn thuở, thủ lãnh hòa bình. Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh, từ nay cho đến mãi muôn đời. Vì yêu thương nồng nhiệt, Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó. Ngôn sứ Daniel cũng kể lại thị kiến sau đây liên quan tới đấng cứu thế. Ông viết trong chương 7. Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn thì kìa, có ai như một con người đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần đấng lão thành và được dẫn tới trình diện. Đấng lão thành trao cho người quyền thống trị, vinh quang và vương vị. Muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự người, quyền thống trị của người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một, vương quốc của người sẽ chẳng hề suy vong. Văn bản thứ hai trong Phúc âm Thánh Luca chứng minh cho chức nữ vương của Đức Maria là chương 1 câu 43. Trong cảnh được Đức Maria tới viếng thăm, bà Elizabeth đã vui sướng chúc tụng và kêu lên. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa đến với tôi như thế này? Ở đây chỉ cần ghi nhận một điều, đó là tước hiệu Chúa của tôi, là tước hiệu có bản chất vương giả. Chắc hẳn nó phát xuất từ Thánh Vịnh 110 câu 1. Sấm ngôn của Chúa ngỏ cùng Chúa tôi, bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con. Từ Sion Chúa sẽ mở rộng quyền vương đế của người giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ. Vua David là tác giả thánh vịnh này gọi vua là Chúa của tôi. Và chúng ta tất cả đều biết rằng Thánh Vịnh 110 đã được đọc lại trong chìa khóa cánh chung cứu thế, đặc biệt liên quan tới việc đợi chờ vì vua cứu thế. Chẳng hạn trong chương 12 Thánh Sử Marco kể lại sự kiện Chúa Giêsu đối đáp với các kinh sư muốn thử sự thông thái và khôn ngoan của người. Sau đó, khi giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu lên tiếng hỏi, sao các kinh sư lại nói Đấng Kitô là con vua David? Chính vua David được Thánh Thần soi sáng đã nói, Chúa phán cùng Chúa tôi rằng, bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con. Chính vua David gọi Đấng Kitô là Chúa, thì Đấng Kitô lại là con vua ấy thế nào được? Đám đông dân chúng nghe Đức Giêsu thì thích thú, nhưng mà giới biệt phái các kinh sư và các ký lục thì chắc chắn là không. Thánh Matthew trong chương 22 cũng kể lại giáo huấn nói trên của Chúa Giêsu trong bối cảnh cuộc tranh luận với người Pha-ri-sêu và viết. Những người Pha-ri-sêu đang tụ tập thì Đức Giêsu hỏi họ rằng, các ông nghĩ sao về Đấng Kitô, người là con của ai? Họ thưa, con của vua David. Người hỏi, vậy tại sao vua David được thần khí soi sáng lại gọi người là Chúa khi nói rằng Chúa phán cùng Chúa tôi, bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con. Vậy nếu vua David gọi Đấng Kitô là Chúa, thì làm sao Đấng Kitô lại là con vua ấy được? Không ai đáp lại người được một tiếng, và từ ngày ấy chẳng còn ai dám chất vấn người nữa. Chất vấn, tranh luận, gài bẫy là điều các pha-ri-sêu, các kinh sư và ký lục luôn luôn cố gắng làm để có lý do loại trừ Chúa Giê-xu. Trong chương 20, Thánh sử Luca cũng cho thấy điều ấy khi thuật lại cảnh một nhóm các sa-đốc đưa ra trường hợp luật Lê-vi-ra liên quan tới điều buộc các anh em trai phải lấy chị hay em dâu để duy trì dòng dõi tông đường cho người anh trai hay em trai qua đời. Họ đưa ra trường hợp có 7 anh em nhà kia cùng lấy người chị dâu cả để gây dựng dòng giống cho anh, nhưng đều chết hết. Thế thì vào ngày sau hết, người đàn bà ấy là vợ ai, vì cả 7 anh em đều lấy nàng làm vợ? Chúa Giê-xu trả lời, họ không còn cưới vợ gả chồng nữa, mà được ngang hàng với các thiên thần, vì là con cái của sự sống lại. Còn Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống, chứ không phải Thiên Chúa của kẻ chết. Tiếp đến Chúa Giê-xu hỏi họ, sao người ta lại nói Đấng Kitô là con vua David? Vì chính vua David đã nói trong Thánh Vịnh, Chúa phán cùng Chúa tôi, bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con. Như vậy vua David gọi Đấng Kitô là Chúa, thế thì làm sao Đấng Kitô lại là con vua ấy được? Như thế chúng ta hiểu tại sao bà Elizabeth lại đã chào Đức Maria là thân mẫu của vua cứu thế. Đó là vì vua mà thiên sứ Gabriel đã báo cho Đức Maria biết khi truyền tin cho trinh nữ, như Thánh Luca ghi trong chương 1. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao, Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng của David tổ tiên người, người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và nước người sẽ vô cùng tận. Tuy nhiên, trong biến cố Đức Maria hồn xác lên trời, chúng ta cũng nhận ra vương quyền của mẹ. Cũng như Chúa Giê-xu với sự phục sinh đã ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, Đức Maria cũng đã được lên trời ngự bên hữu con mình, như là nữ vương, như là hoàng thái hậu. Thật vậy, biến cố phục sinh của Chúa Giê-xu Kitô cũng là một biến cố vương giả. Khi giải thoát người khỏi các dây của tử thần, Thiên Chúa Cha đã cho Đức Giê-xu ngự bên hữu người và đặt người làm Chúa cứu thế. Đó là điều Tông đồ Phê-rô đã mạnh mẽ khẳng định với dân Do Thái trong bài giảng đầu tiên sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, như viết trong chương 2 sách Công Vụ. Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng người lên, trao cho người Thánh Thần đã hứa, để người đổ xuống. Đó là điều anh em đang thấy, đang nghe. Thật vậy, vua David đã chẳng lên trời, thế mà lại nói, Chúa phán cùng Chúa tôi, bên hữu cha đây, con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con. Vậy toàn thể nhà Israel phải biết chắc điều này, Đức Giê-xu mà anh em treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt người làm Chúa và làm Đấng Kitô. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, nhà vua được sức giàu trong lễ nghi tươi vui, và từ lễ nghi đó, nhà vua rút tỉa ra tên gọi Messiah, có nghĩa là được sức giàu. Trong quan niệm của người xa xưa, giàu được coi như yếu tố củng cố, khiến cho cơ thể được khỏe mạnh. Điển hình như trường hợp của các lực sĩ, họ thoa giàu cho da rẻ khỏe mạnh. Giàu là dấu chỉ quyền lực của Thánh Thần, là đấng chiếm hữu vị tân vương. Điển hình như sự kiện ngôn sứ Samuel sức giàu phong vương cho ông Saul, khiến cho Saul được tràn đầy thần khí Chúa. Hay biến cố ngôn sứ Samuel sức giàu tấn phong David làm vua, kế vị vua Saul, vì ông này đã phản bội Thiên Chúa. Trong mầu nhiệm vượt qua, Thiên Chúa Cha đã biến đổi nhân tính của Đức Giê-xu với sức mạnh của mầu nhiệm giàu tươi vui, đó là Chúa Thánh Thần, như tác giả thư gửi tín hữu Do Thái ghi nhận khi trích Thánh Vịnh 44 để nói về vinh quang của Đức Giê-xu Kitô là con Thiên Chúa. Ngôi báu Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài, sẽ trường tồn vạn kỷ, vương trượng người, vương trượng công minh, Ngài ưa điều chính trực, ghét điều gian ác. Chính vì vậy, Thiên Chúa là Thiên Chúa của Ngài, đã tôn phong Ngài vượt trội các đồng liêu, mà sức cho dầu thơm hoa lạc.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Người từ hướng tây, người dù xa trắng hay da màu, đều có chung một chỗ là cha. Chúng ta cùng sống tình anh em, cùng được chia gian hạnh phúc ngược trời. Trong tình yêu Chúa ta yêu mến nhau.
Có một chị nữ tu nọ đặt cách quán cơm bình dân trong một trường học. Vào những giờ đông người đến mua thức ăn cho bữa trưa hoặc bữa chiều, thì chị phải nghe không biết bao nhiêu là những lời than phiền trách móc đòi hỏi, và cả khi bị mắng chửi trước mặt mọi người vì không đáp ứng được nhu cầu bất chợt của những người mua thức ăn. Nhưng dù vậy, lúc nào chị cũng luôn luôn vui tươi phục vụ như không có chuyện gì xảy ra. Một hôm, có người tò mò hỏi chị cho biết lý do tại sao chị vẫn vui tươi phục vụ như vậy. Chị trả lời như sau: thường tình thái độ sống của chúng ta chịu ảnh hưởng, hay đúng hơn bị lèo lái bởi ảnh hưởng của những kẻ khác. Phần tôi thì tôi đã cố gắng không sống theo tâm thức thường tình này. Họ bất kính vô lễ đối với tôi, nhưng đó không phải là lý do để tôi trở thành bất kính vô lễ đáp lại họ. Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta dễ dàng đi theo quy luật trả thù, mắt đền mắt, răng đền răng. Chúng ta không nên dùng lửa để chống lại lửa, nhưng hãy dùng nước để trị lửa. Thánh Phaolô gọi phương pháp đó là lấy sự lành đáp lại sự dữ. Còn Chúa Giêsu thì người giảng dạy và đã sống yêu thương để nêu gương cho chúng ta. Tổng thống Abraham Lincoln đã bị những người hầu cận phê bình là tỏ ra quá lịch thiệp vui vẻ, cả đến những kẻ thù chính trị đã từng lăng nhục ông. Nhưng ông thường trả lời với họ như sau: với thái độ thân thiện, tôi đã loại được kẻ thù và biến họ thành bạn của tôi. Các anh không thấy sao? Thật ra đây là điều nói dễ hơn là làm. Tình yêu thương tự nhiên của chúng ta thường bị giới hạn trong những người thân quen, những ai tốt với chúng ta. Chúa Giêsu biết vậy nên Ngài không ngừng khuyến khích chúng ta hãy can đảm đi xa hơn. Nếu anh em yêu thương những ai yêu thương anh em, thì có gì đặc biệt hơn đâu. Những kẻ thu thuế cũng làm như vậy. Chúa Giêsu muốn chúng ta hãy bắt chước mẫu gương của Đức Chúa Cha trên trời. Chúng ta không thể nào hy vọng mình có thể làm được nếu không nhờ sự trợ giúp và sức mạnh của Chúa để vượt qua những vòng luẩn quẩn, lòng hận thù, thù hận, triền miên trả thù cách này hay cách khác. Cần phải phá bỏ vòng luẩn quẩn này như Chúa Giêsu đã thực hiện qua thập giá, qua cái chết hy sinh của chính Ngài. Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta canh tân đời sống yêu thương tha thứ theo Tin Mừng. Thánh Augustino đã nói, có nhiều cách thức để làm việc bố thí, để giúp ta lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa. Nhưng không có cách nào cao cả hơn là cách chúng ta tha thứ thật lòng cho người anh em đã xúc phạm đến mình. chúng ta hãy nhớ lại lời kinh lạy cha, hãy nghiêm túc xét mình, và nhất là hãy xin Chúa ban cho ta sức mạnh thực hành lời xin tha thứ. Lạy cha, xin tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Amen.
Người nhóm này, người nhóm kia, người Do Thái, người Hy Lạp, người từ hướng đông, người từ hướng tây, người từ da trắng hay da màu, đều có chung một Chúa là Cha. Chúng ta cùng sống tình anh em, cùng để chia san hạnh phúc nương trời, trong tình yêu Chúa ta yêu mến nhau.
Trước người thời sau,
người trí thức người bình dân,
người sống đời tu người sống đời thừa,
người dù là nữ hay là nam,
đều được thoải mái sống trên nhân tình yêu, thăng hoa bao đời những điều ý thiên tâm, trở nên mối men trở nên ánh sáng, giúp nhau nhận ra tình Chúa trong tình người.
Chương trình phát thanh 6 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.